This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và các linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với phần tin buổi tối và các bài phóng sự sau. Vấn đề khiếu kiện đất đai ở Việt Nam luôn là những câu chuyện nóng khi dân tố cán bộ vi phạm luật đất đai ngày càng nhiều. Trong phần 2 của chương trình là sự kiện cá hồ Tây chết và mối nguy về tình trạng ô nhiễm ở các hồ khác ở Hà Nội. Những gì còn lại sau cuộc biểu tình chống Formosa ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Cuối cùng là bài viết về cuộc sống của người dân tộc thiểu số khi mùa đông về. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Việt Hà và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Hai vị dân biểu Liên bang Hoa Kỳ vừa gửi thư kêu gọi Ngoại trưởng John Kerry sử dụng thẩm quyền theo luật tự do tôn giáo quốc tế để đưa Việt Nam trở vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, gọi tắt là CPC. Trong thư đề ngày 5 tháng 10, 2016, dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, và dân biểu Alan Lowenthal, thành viên Ủy ban, đã cáo giác các hành động của chính quyền Việt Nam nhằm giới hạn tự do tôn giáo. Hai vị dân biểu đã chỉ ra những hành động vi phạm tự do tôn giáo gần đây của chính quyền Việt Nam, cụ thể là vụ cưỡng chế và phá hủy chùa Liên Trì tại Sài Gòn trong tháng 9 vừa qua. Ngôi chùa này là một biểu tượng và địa điểm quan trọng có lịch sử trên 70 năm và là nơi tập hợp của giới xã hội dân sự và các nhà hoạt động vì nhân quyền, dân chủ và dân oan.
Hai vị dân biểu Ed Royce và Alan Lowenthal cũng nhấn mạnh tới việc chính phủ Việt Nam tiếp tục ngăn cấm giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không cho thực thi quyền tự do hoạt động của mình, cũng như tiếp tục quản thúc tại gia lãnh đạo của giáo hội là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Ngoài ra, hai vị dân biểu Ed Royce và Alan Lowenthal còn đề cập tới việc chính quyền Việt Nam đã giam cầm trái phép mục sư Nguyễn Công Chính từ năm 2012 tới nay, cũng như đã bắt giam và đánh đập vợ của mục sư là bà Trần Thị Hồng vào đầu năm nay. Được biết, Việt Nam từng được đưa ra khỏi danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vào tháng 11 năm 2006, vì lúc đó được ghi nhận đã có tiến triển về tự do tôn giáo. Tuy nhiên, theo hai vị dân biểu Ed Royce và Alan Lowenthal, trong 10 năm qua, chính quyền Việt Nam đã cho thấy rõ sự thiếu cải thiện trong lĩnh vực tôn trọng quyền tự do tôn giáo và đã nhiều lần vi phạm đến quyền căn bản của người dân được tự do thực thi tín ngưỡng tôn giáo của họ.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Kim Nhàn vừa được tha tù sớm 2 tháng sau khi đã gần mãn án tù 5 năm 6 tháng tại trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An. Ông Nhàn trở về nhà ngày hôm nay mùng 7 tháng 10, 2016 và chịu quản chế 5 năm ở nơi cư trú. Bà Ngô Thị Lộc, vợ của Nguyễn Kim Nhàn, xác nhận.
Anh Nhàn thì em được về đến đây là 12 giờ trưa nay ạ. Xã làm thủ tục, xong thì xe của trại nó đưa về.
Bản thân ông Nguyễn Kim Nhàn cho biết thông tin về việc giảm án 2 tháng tù.
Quan điểm của tôi là tôi đấu tranh với là cái chính quyền này ấy. Với cái nhà nước này là đấu tranh trên pháp luật và đấu tranh trên cái lẽ phải và công bằng đấy. Thế thì ở trong tù tôi vẫn tiếp tục đấu tranh theo cái cương vị trí đấy. Thế thì sau những lần sau này là tôi không có làm cái gì cả. Thế họ buộc họ phải cho tôi là lời khá đấy, lời khá thì nhưng mà đến khi là bên hình sự thì họ giảm được 8-9 tháng, 1 năm, 16-7 tháng, nhưng mà bên là tù chính trị là họ chỉ cho gọi là không có lý do nữa thì họ phải cho thôi. thì họ cho tôi được 2 tháng.
Ông Nhàn còn cho biết tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Vi Thức đã khởi sự tuyệt thực lần thứ 2 từ 3 ngày nay, lý do là để phản đối Formosa và ủng hộ người dân miền Trung chịu thảm họa môi trường.
Thức là ở buồng 1 nhưng mà tôi thì ở buồng 3, nhưng mà cuối cùng là khi giờ lấy cơm ấy, thì anh Thức ra lấy cơm thì tôi cũng ra lấy cơm thì anh ấy nói với tôi. Từ là anh ra ngoài kia thì cố gắng, ai có hỏi thì cứ nói là anh Thức đang tuyệt thực vào ngày mùng 5 để ủng hộ nhân dân Hà Tĩnh về cái vụ cá chết. Để cho mọi người coi như cùng lên tiếng.
Được biết, đây là lần thọ án thứ nhì của ông Nguyễn Kim Nhàn. Trước đây vào năm 2008, ông đã bị ngồi tù 2 năm quản chế trong cùng vụ án với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng vì tranh đấu cho dân chủ nhân quyền và đã bị bắt cùng với một số nhà hoạt động lúc đó. Cả 2 lần, ông đều bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Ông Nguyễn Kim Nhàn sinh năm 1949, là một cựu chiến binh gốc Nghệ An. Trước khi bị bắt, ông cư trú ở Bắc Giang.
Bộ Công an Việt Nam vừa chính thức thông báo rộng rãi và quy kết Việt Tân, tức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, là tổ chức hoạt động khủng bố. Bộ này cũng răn đe là những ai có liên quan tới Việt Tân sẽ bị xem là đồng phạm khủng bố và bị xử theo pháp luật Việt Nam. Trong thông báo ngày 4 tháng 10, 2016, trên cổng thông tin điện tử, Bộ Công an Việt Nam cho biết Việt Tân có trụ sở chính ở California, Hoa Kỳ và văn phòng số 2 ở Bangkok, Thái Lan. Bộ Công an cáo buộc Việt Tân tuyển mộ, huấn luyện và đưa người về Việt Nam thực hiện các hoạt động kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, thủ tiêu, bắt cóc con tin. Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh là trên lãnh thổ Việt Nam tất cả những người có liên quan tới Việt Tân sẽ bị xem là đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo Bộ Công an, một số hoạt động được cho là tội phạm liên quan tới Việt Tân bao gồm tham gia, tài trợ, nhận tài trợ, dự các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân.
Nga xem xét kế hoạch tái hiện diện quân sự ở Việt Nam và Cuba, hai nước mà trước kia Moscow có căn cứ quân sự. Hãng tin Nga dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov phát biểu hôm nay, ngày 7 tháng 10, tại Hạ nghị viện Nga. Theo lời ông Pankov, Bộ Quốc phòng Nga vừa xem xét lại những quyết định trong quá khứ đưa tới việc đóng cửa những căn cứ quân sự hải ngoại ở Việt Nam và Cuba. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga đã từ bỏ căn cứ hải quân ở Cam Ranh gần Nha Trang, Việt Nam vào năm 2000. Đồng thời, Nga cũng hạ cờ khỏi căn cứ truyền tin tình báo Lourdes trên đất Cuba.
EU vừa cảnh báo 11 lô hàng thủy sản Việt Nam có dư lượng kim loại nặng như thủy ngân và cát nhôm vượt mức giới hạn tối đa cho phép. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản và Thủy sản Việt Nam cho báo chí biết như vậy vào hôm nay và nhấn mạnh tình trạng này đã gia tăng 2,2 lần so với cả năm 2015. 11 lô hàng thủy sản bị nhiễm kim loại nặng đã được Tổng vụ Sức khỏe và An toàn Thực phẩm thuộc Ủy ban Châu Âu EC phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 9 năm nay 2016. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU phải rà soát chương trình quản lý chất lượng, thiết lập, thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm soát mối nguy kim loại nặng.
Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị. Philippines tạm ngưng chương trình tuần tra Biển Đông chung với Hoa Kỳ, từng được thực hiện với mục đích ngăn chặn bành trướng của Trung Quốc. Quyết định quan trọng này được Bộ trưởng Quốc phòng Phi, ông Delphine Lorenzana, loan báo sáng hôm nay, cho biết thêm phía Hoa Kỳ đã được thông báo từ tuần trước, khi ông có mặt tại Hawaii để dự cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng giữa các nước ASEAN và Mỹ. Ông cũng cho biết đây chỉ là quyết định tạm thời trong lúc chờ đợi kế hoạch cuối cùng của Tổng thống Rodrigo Duterte.
Khi thông báo tạm ngưng tuần tra ở Biển Đông chung với Hoa Kỳ, ông Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết quyết định này được sự ủng hộ của nội các. Nói thêm là Philippines dự tính sẽ mua võ khí của Nga và Trung Quốc, thay vì chỉ trông đợi vào nguồn cung cấp võ khí duy nhất từ Hoa Kỳ. Ngoài ra, ông Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng nói rằng những cuộc tuần tra chung với Hoa Kỳ và khoản viện trợ quân sự đã không giúp gì nhiều cho Philippines. Nhấn mạnh Manila có thể tự giải quyết được mà không cần đến khoản trợ cấp nhận được hàng năm từ Washington. Vẫn theo lời ông Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, mục tiêu mà Tổng thống Duterte đang nhắm tới là mở rộng quan hệ ngoại giao về nhiều mặt, giảm bớt ảnh hưởng đến từ Hoa Kỳ.
Loan báo được đưa ra sau những tuyên bố gây tranh cãi mà Tổng thống Duterte của Philippines đưa ra khi nói về Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, sau khi Washington lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc ông Duterte cho phép cảnh sát và dân phòng quyền nổ súng bắn những kẻ buôn bán ma túy hay bị tình nghi liên quan đến ma túy, thay vì phải bắt giữ, điều tra và truy tố ra tòa nếu có bằng chứng. Tính từ khi ông Duterte nhậm chức, hồi cuối tháng 6 đến giờ đã có hơn 3.000 người bị bắn chết. Hôm thứ Ba tuần này, Tổng thống Philippines nói rằng ông không quý trọng nước Mỹ như trước nữa, bảo thêm là Tổng thống Obama nên chết phát đi cho rồi. Trước đó, ông còn gọi nhà lãnh đạo Mỹ là con của một con điếm, đi kèm với đe dọa sẽ yêu cầu Hoa Kỳ rút các đơn vị quân sự đang đóng ở Mindanao để giúp huấn luyện cho binh sĩ Phi chống lại những tổ chức dân quân Hồi giáo. Ông Duterte cũng dọa sẽ hủy bỏ bản hiệp ước quân sự hai nước ký kết hồi năm 2014. Trong đó có điều khoản cho phép binh sĩ Mỹ đồn trú trong các căn cứ quân sự của Phi.
Không chỉ lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ, Tổng thống Philippines còn lớn tiếng cả với EU sau khi EU bày tỏ quan ngại tương tự như quan ngại mà Washington đưa ra. Trong một phát biểu, Tổng thống Duterte cho hay ông chẳng sợ chuyện bị EU cắt viện trợ. Và trong một phát biểu khác, ông nói với đại ý là đã liên lạc với Trung Quốc và Liên bang Nga, nhận được câu trả lời từ Bắc Kinh và Moscow là muốn gì cũng được, cần gì cũng có. Những phát biểu này của Tổng thống Philippines được giải thích rõ hơn bởi Ngoại trưởng Perfecto Yasay. Ông cho rằng chính sách ngoại giao mới của Philippines sẽ không đặt nặng vào quan hệ với Hoa Kỳ, không lệ thuộc vào đòi hỏi cũng như quyền lợi của nước Mỹ. Cho đến giờ phát thanh, vẫn chưa thấy Washington nói gì về những quyết định của Philippines.
Cũng liên quan đến quân sự, Hoa Kỳ và Australia đồng ý chia sẻ phí tổn mà Hoa Kỳ đang phải trang trải khi đưa binh sĩ thủy quân lục chiến đến đóng ở Darwin. Tin này được Tổng trưởng Quốc phòng Australia bà Maurice Payne loan báo sáng nay tại Sydney, nói thêm sẽ sang Washington để thảo luận với người đang điều hành Lầu Năm Góc là ông Ash Carter về kế hoạch tăng gấp đôi số binh sĩ Mỹ đến trú đóng ở Darwin. Hiện giờ, Hoa Kỳ đang có 1.250 binh sĩ trú đóng tại đó, và theo kế hoạch, con số này sẽ tăng lên thành 2.500 người vào năm 2020. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Australia từ chối cho biết chi phí phải trả hàng năm, nhưng nói thỏa thuận mới đạt được là một thành quả quan trọng trong kế hoạch trở lại châu Á-Thái Bình Dương mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thực hiện, được sự ủng hộ mạnh mẽ của Australia. Hồi tháng 3 năm nay, hai chính phủ cũng từng tính đến việc đưa chiến đấu cơ B-1 của Mỹ đến Darwin để tăng cường sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở gần Biển Đông, nơi căng thẳng đang diễn ra về những hoạt động của Trung Quốc.
Tiếp tục phần tin tối nay, tin từ Phnom Penh cho hay các đại biểu đối lập tiếp tục tẩy chay, không tham dự cuộc họp của Quốc hội, lấy lý do là vẫn đang bị đảng đương quyền của Thủ tướng Hun Sen đe dọa. Ông Yim Sovan, một đại biểu đối lập thuộc Đảng Cứu Quốc, nói rằng các đồng viện cùng đảng với ông quyết định không tham dự các cuộc họp sau khi tính mạng của thành phần lãnh đạo đảng bị đe dọa, nhưng không cho biết những ai bị đe dọa, đồng thời từ chối trả lời câu hỏi ai là người lên tiếng đe dọa. Đảng Nhân dân đương quyền đã lên tiếng bác bỏ điều này.
Hôm nay tại Bangkok, Văn phòng Thanh tra Chính phủ Thái Lan cho hay không tìm thấy chứng cớ phái đoàn đại diện cho Bộ Quốc phòng đã chi tiêu quá trớn trong chuyến đi Hawaii hồi tuần trước để dự cuộc họp giữa ASEAN và Hoa Kỳ. Giải thích này được đưa ra sau khi Hiệp hội Bảo vệ Hiến pháp Thái Lan đưa đơn yêu cầu chính phủ phải mở cuộc điều tra về số tiền 600.000 đô la mà phái đoàn do ông Bộ trưởng Quốc phòng Vong Su Van hướng dẫn đã chi tiêu, trong đó có hơn 17.000 đô la trả cho tiền ăn và thức uống. Tháng trước có tin cho rằng người cháu trai của Thủ tướng lâm thời Prayut Chan-o-cha trúng thầu 7 dự án xây cất cho quân đội. Ngay sau khi tin này được tung ra, Ủy ban Quốc gia Thái Lan chống tham nhũng tức khắc lên tiếng nói sẽ mở cuộc điều tra tìm hiểu hư thực. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Reuters, phát ngôn viên chính phủ Thái là ông Piapong Klinpan nói rằng chính phủ hoan nghênh những thắc mắc nghi ngờ mà người dân nêu lên, nói thêm rằng chính phủ làm việc nghiêm chỉnh, minh bạch, không giấu giếm với người dân.
Những hình ảnh mới nhất được ghi nhận từ vệ tinh cho thấy dường như Bắc Hàn lại sửa soạn nổ thử nghiệm hạt nhân. Tin này được tổ chức The 38 North, tạm dịch là phía Bắc Vĩ tuyến 38, của Viện Đại học John Hopkins, Hoa Kỳ, thông báo ngày hôm nay. Thông báo cho hay, hình ảnh từ vệ tinh cho thấy có những hoạt động nhộn nhịp ở căn cứ Pongiri, là nơi Bình Nhưỡng sử dụng để thực hiện 5 vụ nổ thử nghiệm hạt nhân trước đây. Tại Seoul, chính phủ Nam Hàn nói không có bằng chứng nào để xác nhận Bình Nhưỡng sẽ nổ thử nghiệm hạt nhân một lần nữa.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, giải Nobel Hòa bình năm 2016 được trao cho Tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia vì những nỗ lực của ông khi đạt được thỏa hiệp hòa bình với lực lượng phiến quân FARC theo chủ nghĩa Marxist. Thỏa hiệp này thành hình sau 4 năm đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 52 năm khiến hơn 260.000 người thiệt mạng và nhiều triệu người phải ly tán. Tuy nhiên, cuối tuần rồi, thỏa hiệp đã bị cử tri Colombia bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý vì cho rằng Tổng thống Santos đã chấp nhận quá nhiều đòi hỏi mà phiến quân FARC đưa ra.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tài nguyên Môi trường, Việt Nam có tỷ lệ khiếu kiện đất đai 70% trong tổng số đơn từ khiếu kiện nói chung. Cán bộ vi phạm về đất đai ngày càng nhiều, trong lúc người có nhiệm vụ giải quyết thì lại thiếu tinh thần trách nhiệm. Đây là vấn đề mà người quan tâm và am hiểu tình hình trong nước cho là khó có thể giải quyết. Mời quý thính giả cùng tìm hiểu với Thanh Trúc qua bài viết chi tiết sau đây.
Hôm thứ Tư vừa qua, Bộ Tài nguyên Môi trường trình lên Chính phủ và Quốc hội bản báo cáo về công tác giải quyết đơn khiếu nại và tố cáo của dân liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2012-2016. Nguyên nhân dẫn tới việc tố cáo và khiếu kiện đất đai của các cấp chính quyền đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại một phiên họp trước đó. Ông Lê Văn Cuông, cựu đại biểu Quốc hội.
Quốc hội Việt Nam đã nhiều lần sửa đổi luật đất đai, tuy nhiên do các nhóm lợi ích chi phối, cho nên từ luật pháp đến thực thi nó có nhiều trở ngại vướng mắc làm cho người dân người ta rất bất bình. Chúng tôi theo dõi thấy là sau mỗi lần thay đổi pháp luật thì cái tình hình khiếu kiện của người dân cũng đỡ hơn, hợp lý hơn. Bây giờ chỉ còn cái là cái sự vận dụng thực thi pháp luật của chính quyền các cấp á, nó còn có những bất công, chưa hợp lý, và như thế vẫn còn rất nhiều người dân khiếu kiện. Với lại cái là hướng dẫn thực thi mà ở Việt Nam thường là người ta chỉ dựa vào cái nghị định, cái thông tư thực hiện mà Quốc hội lại không giám sát được, cho nên chúng tôi nói là họ lợi dụng cái sơ hở của pháp luật để thực hiện cái lợi ích nhóm ở chỗ đó.
Báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường cho thấy, khiếu kiện hành chính về đất đai chiếm tới 70% tổng số các đơn khiếu nại trên toàn quốc. Trong tỷ lệ 70% này, hết 30-40% là đơn khiếu nại việc thu hồi đất và việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Vẫn theo báo cáo này, so với trước thời điểm luật đất đai 2013 có hiệu lực, những đơn khiếu nại đối với quyết định, trình tự, thủ tục thu hồi đất có giảm đi, thế nhưng đơn khiếu nại về giá bồi thường và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại tăng lên. Bên cạnh đó, các đơn khiếu nại còn tập trung vào một số vấn đề như tranh chấp, đòi lại đất cũ. Tỷ lệ đơn thư người dân tố cáo cán bộ vi phạm luật đất đai đang tăng cao là điểm đáng lưu ý mà Bộ Tài nguyên Môi trường nêu ra. Đó là chuyện lợi dụng chức vụ và quyền hạn để chiếm ruộng đất của dân, chuyện ăn chia đất đai, chuyện giao đất hay cho thuê đất không đúng đối tượng, quy hoạch và không đúng mục đích sử dụng. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên Môi trường, từ 2005 đến 2007, mỗi năm trung bình 10.000 lượt đơn khiếu nại đất đai được gửi đến Bộ. Từ 2008 đến 2011, trung bình 6.000 lượt đơn. Từ 2012 đến nay, trung bình mỗi năm là 4.000 lượt đơn. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, một đảng viên Cộng sản, cựu vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, mặc dù số lượt đơn khiếu nại tố cáo ngày càng giảm, nhưng đất đai vẫn tiếp tục là vấn đề phức tạp và càng ngày càng gay gắt hơn.
Bởi vì đường lối và chính sách quan điểm của Đảng Cộng sản về đất đai, về chủ quyền, về sở hữu, nó dẫn đến những cái bức xúc và đau đớn cho xã hội, cho dân nhiều chục năm nay. Đây là vấn đề chưa có cái cách gì giải quyết được. Họ vẫn quan niệm đất đai là một thứ công cụ thuộc quản lý nhà nước, do nhà nước đại diện làm chủ sở hữu. Thế là nhà nước là ai? Nhà nước là một nhóm người thay nhau ở trong bộ máy chính quyền. Cái đội ngũ cán bộ công chức ấy, họ quy lên hai tính chất nông nghiệp của đất đai thì quy định thành một cái giá rất béo. Sau đó là họ tước đoạt, họ chiếm lấy cái đất ấy, họ biến thành gọi là tính chất công nghiệp để làm đô thị, để làm nhà máy, để phân lô để bán. Cùng với mảnh đất ấy, trong tay người nông dân thì giá nó thấp, sang tay cái bọn này thì giá nó cao lên. Thế thì tội gì mà không làm cái chia chác này? Cho nên là vấn đề mà dân người ta bức xúc, người ta khiếu kiện, người ta thưa đòi, vẫn còn tiếp diện nếu vẫn giữ nguyên cái quan điểm đất đai như hiện nay.
Dưới mắt nhà báo độc lập Trần Ngọc Quang, khiếu kiện hoặc tranh chấp đất đai giữa dân với chính quyền không phải là chuyện có thể coi thường.
Quyền lợi của người dân trong sử dụng đất, đó là cái sở hữu cơ bản đầu tiên của tất cả mọi sở hữu khác. Để thực ra thì ở cái chế độ cộng sản là nó không có quyền sở hữu đất. Cho nên là cái mâu thuẫn chính của đời sống xã hội là cái mâu thuẫn về đất đai. Cái thông tin về các cái vụ khiếu kiện, thực chất đó là khiếu kiện về đất đai thôi. Nó là quyền lợi sát sườn sống còn của mỗi một con người. Mọi cái sự xáo trộn trong xã hội nó đều liên quan đến đất đai. Bởi vì cái bốn cấp chính quyền cộng sản từ trung ương cho đến cấp tỉnh, cho đến thành phố, quận huyện, cho đến xã phường. Thì bắt đầu từ cái xã phường đấy là các cái mâu thuẫn xã hội nó bắt đầu nảy sinh từ cái mâu thuẫn đất đai. Và chính là cái thể chế chính trị nó đã sinh ra những cái mâu thuẫn như thế.
Bộ Tài nguyên Môi trường còn đề cập đến sự thiếu trách nhiệm của những cán bộ có nhiệm vụ tiếp dân để giải quyết đơn khiếu nại, rằng những cán bộ này không quan tâm đến quyền lợi và lợi ích chính đáng của dân hoặc là có chủ ý không trong sáng nên giải quyết vụ việc không được khách quan, chính xác. Và chính vì những lẽ đó nên người dân cứ tiếp tục khiếu kiện. Kết luận của Bộ Tài nguyên Môi trường được nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai nhận xét như sau.
Bây giờ họ đổ cho là những người thủ lý ở dưới không dám giải quyết, không phải. Vấn đề là có giải quyết cũng không xong, là vì cái luật lệ nó vùng vằng như thế mà. Đây là vấn đề mà nó là của chế độ, cũng phải là của một nhóm người cấp dưới thủ lý hồ sơ không tự giải quyết. Chính là cả cái quốc hội này, cả cái ủy ban lãnh đạo của đảng không quan điểm đúng, cũng không có cái chính sách đất đai cho nó tự tế, cho nó đàng hoàng.
Nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn cũng là người hoạt động dân chủ, nói rằng đơn khiếu kiện đất đai thì vô số, nhưng được cứu xét giải quyết hay không là một chuyện khác.
Báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường trình với chính phủ và công đoàn mang tính chất mị dân là không có chính xác. Tôi có thể dẫn chứng vì các dự án thu hồi đất về cho nhà nước để cung cấp cho khu công nghiệp. Chính sách thì chưa sửa đổi, mà bản thân nhà nước thì cũng phải thừa nhận có bất cập là chậm so với thực tế. Cho nên cái tình trạng dân oan khiếu kiện là vẫn tiếp tục gia tăng. Một khía cạnh khác đó là khiếu kiện hiện nay tập trung đông người về các thành phố, nhất là thủ đô Hà Nội hay Sài Gòn ít đi, bởi vì những lần khiếu kiện lâu năm, nhiều năm, thậm chí hàng chục năm chết. Ví dụ như trường hợp ông Võ Văn Nghệ ở Thanh Hóa, nhà sư thích nằm bệnh mới đây, còn đã kiện mười mấy năm cho đến hơn 20 năm, và bây giờ là phải bỏ mình trên con đường đi tìm công việc mà vẫn không được giải quyết. Điểm thứ hai, dân oan khiếu kiện họ cũng đã cạn kiệt về tiền bạc, tài sản, mòn mỏi về sức khỏe, đã mất hết kiên nhẫn, cho nên họ cũng bỏ cuộc rất là nhiều. Cho nên báo cáo nói có giảm là chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa đó. Hoàn toàn tình trạng dân oan khiếu kiện hiện nay, tôi thấy là nhà nước Cộng sản Việt Nam chưa giải quyết được là bao nhiêu cả. Cái bộ máy nó vẫn trì trệ, nó vẫn ù lì như bao năm nay.
Thống kê của Bộ Tài nguyên Môi trường còn cho thấy số lượng đơn thư của dân để tố cáo cán bộ, tổ chức, cá nhân vi phạm luật đất đai tăng từ 4,43% năm 2012 lên thành 18,26% năm 2015 và 15,97% trong 6 tháng đầu năm 2016.
Mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Kính thưa quý thính giả, bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 năm 2016, chương trình tiếng Việt của Đài Á Châu Tự Do phát thanh về Việt Nam chỉ còn lại 1 giờ đồng hồ từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Hà Nội, trên hai làn sóng ngắn 25-31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Chương trình được tập trung chuyển sang các công cụ mạng xã hội đang được phổ biến rộng rãi hiện nay, gồm trang chủ trên mạng Internet, Facebook, YouTube, Twitter, v.v. Quý thính giả và độc giả có thể theo dõi thông tin cập nhật về Việt Nam và thế giới của Ban Tiếng Việt, Đài Á Châu Tự Do, tại địa chỉ www.rfa.org/vietnamese hoặc www.facebook.com/rfa-vietnam. Ngoài ra, những người dùng điện thoại thông minh có thể nghe và xem tin tức phóng sự của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do qua RFA app và Google Play. Hiện nay vào lúc 10 giờ tối thứ sáu hàng tuần, chương trình truyền hình 30 phút của Ban Việt ngữ được phát trực tiếp trên Facebook, YouTube và trang mạng Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Nếu bị từng lửa chặn, hãy truy cập địa chỉ www.achautuyo.info. Chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng với quý vị để chuyển đi những tin tức chính xác, trung thực, kịp thời về mọi diễn biến trong nước, khu vực và thế giới mà chính phủ Hà Nội bưng bít, cũng như giúp đưa tiếng nói của mọi thành phần không được quyền tự do biểu đạt, trình bày quan điểm trái chiều và những bất công phải gánh chịu. Chân thành cảm ơn quý vị.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến với bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể nghe chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại số 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
tục chương trình, mời quý vị cùng nghe hiện tượng hàng loạt cá chết nổi trắng Hồ Tây trong những ngày vừa qua khiến cư dân thủ đô và những người quan tâm lo ngại tình trạng ô nhiễm ở các hồ phạm vi thành phố phải chăng đang ở mức báo động. Hòa Ái tìm hiểu và có bài ghi nhận trong phần sau. Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên đầu tư khai thác Hồ Tây, ông Phạm Văn Đông, cho báo giới trong nước biết, bắt đầu phát hiện nhiều loài tôm cá nổi trên mặt hồ sau cơn mưa lớn vào hôm 30 tháng 9 và đến chiều mùng 2 tháng 10 thì số lượng cá chết vớt được khoảng 4 tấn. Ông Đông nhấn mạnh rằng hiện tượng cá chết từng xảy ra ở Hồ Tây nhưng chưa bao giờ nhiều và bất thường như lần này. Trước tình trạng cá Hồ Tây chết được cho là nghiêm trọng chưa từng có, chính quyền Hà Nội điều động lực lượng nhân viên lên đến cả ngàn người để thu gom cá chết và mang đi chôn lấp ở bãi rác Nam Sơn. Tính đến cuối ngày 3 tháng 10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn thông báo đã có 76 tấn cá chết được xử lý. Một cư dân ở Hà Nội vào lúc 8 giờ 30 tối mùng 3 tháng 10 nói với Đài Á Châu Tự Do về những gì đang diễn ra ở khu vực Hồ Tây.
Hồ Tây thì lần này lần đầu tiên em thấy chết nhiều như vậy. Không biết là ngày mai thì nó thu dọn hết chưa, nhưng mà hiện tại như ngày hôm nay thì em thấy hình ảnh nhiều lắm. Mà rơi váy bẩn, bốc mùi hôi thối khá là phê. Mọi người, những người gần xung quanh khu vực đấy họ đều không ngửi, là họ phải tránh những chỗ khác, ngửi rất là hôi thối.
Tại phiên họp thường kỳ chính phủ vào sáng mùng 4 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, báo cáo số lượng cá chết được thu gom và xử lý lên tới 200 tấn và đã đưa vào Hồ Tây 30 máy bơm sục khí tạo oxy cùng các chế phẩm cải tạo môi trường nước. Ông Chung cho biết thêm, bắt đầu từ sáng mùng 4 tháng 10, mùi tanh nồng đã giảm, không còn thấy xác cá nổi trên mặt hồ và người dân trở lại sinh hoạt bình thường. Ông Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng cam kết với chính phủ tiếp tục điều tra nguyên nhân để công khai cho dân chúng được rõ trong thời gian sớm nhất. Nguyên nhân ban đầu của hiện tượng cá chết bất thường ở Hồ Tây được Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội xác định là do nồng độ oxy trên bề mặt nước của Hồ Tây thấp. Kết quả xét nghiệm nồng độ oxy trong ngày 3 tháng 10 là bằng 0 và tỷ lệ amoni cao 24 lần so với mức quy định. Chi cục Bảo vệ Môi trường không loại trừ nguyên nhân thời tiết thay đổi đột ngột, mưa nắng thất thường cũng góp phần khiến cho cá Hồ Tây chết hàng loạt. Bí thư Quận ủy Tây Hồ, ông Nguyễn Văn Thắng cũng cho rằng hiện tượng thiếu oxy trong nước có thể do thời tiết chuyển mùa. Trong khi đó, tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Khải lên tiếng với AFA không đồng tình tuyên bố của các cơ quan chức năng như vừa nêu.
Tôi là người Hà Nội, tôi sống Hà Nội từ năm 1955 và tôi đi khắp cả đất nước Việt Nam này cũng như đi rất nhiều nước trên thế giới. Trời mùa thu đẹp thế này, nhiệt độ 25 đến 33 độ là cùng, nắng vàng, thỉnh thoảng có vài mưa nhỏ. Bà bảo là cá chết là do thời tiết thì đấy là sự không hiểu gì về cuộc sống, ăn nói bậy bạ, trả lời công chúng như thế này, mình gọi là trả lời lao đếu. Đây chính là mùa và cá phát triển, chứ nói như thế là phải khoa học. Đấy, nó giống như là người ta bảo là thủy triều đỏ làm chết cá ở phố Bù Sa, nhưng thực ra không phải thế nào cả.
Tiến sĩ Bùi Quang Tề, nguyên trưởng phòng sinh học thực nghiệm Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1, đồng quan điểm với tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, rằng không thể đổ lỗi cho thiên nhiên vì nước hồ mùa thu rất ôn hòa nên cá ít khi chết hàng loạt. Lại thêm Hồ Tây hàng ngàn năm hiếm khi xảy ra hiện tượng cá chết như trong mấy ngày qua. Tiến sĩ Bùi Quang Tề phân tích khu vực Hồ Tây hiện nay đông dân cư nên có thể nguồn nước thải sinh hoạt và công nghiệp có chứa chất hữu cơ chưa được xử lý, xả trực tiếp vào hồ khiến cá chết hàng loạt. Vì các chất hữu cơ là nguyên nhân gây thiếu oxy trong nước, cũng như phân hủy ra các chất độc hại. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do về phương pháp lấy mẫu nước ở Hồ Tây để xét nghiệm mà Chi cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện, với dự kiến trong một tuần nữa sẽ có kết quả. Một số nhà khoa học trong nước khẳng định mẫu nước xét nghiệm phải được lấy khi cá bắt đầu chết. Chứ mẫu nước xét nghiệm được lấy lúc cá chết đầy dãy rồi thì không thể nào chính xác được.
các nhà khoa học còn đề cập đến nguyên nhân cá chết có thể bị tác động bởi tình trạng hàng tấn bùn đen đang đổ xuống sông Hồng, mà nhân viên phòng cảnh sát môi trường nói với báo giới là loại bùn đen này có thể gây nguy hại môi trường không thể lường được. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tập trung giải quyết vụ việc cá chết bất thường ở Hồ Tây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công điện số 7 nhằm khẩn trương xác định nguyên nhân và khắc phục hiện trạng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra quản lý các hồ nước trong thành phố. Tuy nhiên, đa số cư dân thủ đô mà đài AFA tiếp xúc đều cho rằng các biện pháp chính quyền Hà Nội thực hiện chỉ giải quyết vấn đề tạm thời, giống như cách họ đã làm khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở hồ Hoàng Cầu hồi đầu tháng 6 năm nay. Nhiều người trong số họ nói với chúng tôi rằng tình trạng các hồ bị ô nhiễm đã đến mức báo động, như tiến sĩ Nguyễn Văn Khải nhận định.
Cái chuyện cá chết rất nhiều, cá chết ở khắp hồ, khắp sông, khắp đất nước. Cái hiện tượng cá chết ở Tây, nó chỉ là một hiện tượng như một và cái sọt rác nhỏ hất vào cái đống rác vô cùng lớn ở Việt Nam mà thôi.
Cuộc biểu tình chống Formosa vào sáng Chủ nhật 2 tháng 10 năm 2016, quy tụ hơn 10.000 người, được người dân cả nước xem là một cuộc cách mạng của người dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Không một vết thương, không một tì vết nào sau cuộc biểu tình kết thúc. Tuy nhiên, cuộc biểu tình này có thực sự đóng lại hay chưa khi nguyện vọng của người dân không được một cấp chính quyền nào chính thức trách nhiệm giải quyết? Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Sau năm 1975, có lẽ cuộc biểu tình sớm nhất vào ngày 9 tháng 12 năm 2007, hàng trăm người biểu tình ôn hòa ở Hà Nội và Sài Gòn phản đối việc Trung Quốc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa nhằm quản lý quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa. Những cuộc biểu tình sau đó tuy có lý do chống Trung Quốc nhưng lại bị chính quyền thẳng tay đàn áp, có người vào tù, có người bị sách nhiễu liên tục trong nhiều năm, và từ đó tranh cãi diễn ra trong việc có nên thông qua luật biểu tình hay không. Tại diễn đàn quốc hội vẫn nhắc nhở người dân rằng biểu tình không được nhà nước hoan nghênh dù bất cứ lý do gì. Các cuộc biểu tình có khi chỉ vài người dân oan đòi đất, lâu lắm mới quy tụ hơn ngàn người chống Trung Quốc, nhưng cứ mỗi lần xảy ra biểu tình thì hầu như bắt bớ đánh đập diễn ra không ngừng. Đây là lý do khiến người dân cả nước ngạc nhiên khi cuộc biểu tình của giáo dân hạt Kỳ Anh diễn ra tại hai cổng ra vào khu công nghiệp Liên Hợp Formosa, tập trung hơn 10.000 người nhưng không có một cuộc bạo động nào. Cảnh sát cơ động dàn hàng ngang đối diện với những người biểu tình nhưng rất im lặng và tự kiềm chế, có lẽ do đám đông vượt con số mà lực lượng an ninh dự đoán. Những chiếc loa của Formosa bị người biểu tình tháo xuống đã không ngừng. Đây là lý do khiến người dân cả nước ngạc nhiên khi cuộc biểu tình của giáo dân hạt Kỳ Anh diễn ra tại hai cổng ra vào khu công nghiệp Liên Hợp Formosa, tập trung hơn 10.000 người nhưng không có một cuộc bạo động nào. Cảnh sát cơ động dàn hàng ngang đối diện với những người biểu tình nhưng rất im lặng và tự kiềm chế, có lẽ do đám đông vượt con số mà lực lượng an ninh dự đoán. Những chiếc loa của Formosa bị người biểu tình tháo xuống, hàng chục người leo lên nóc cổng của Formosa cho thấy người dân hoàn toàn làm chủ tình hình, nhưng chỉ tới mức ấy thì dừng lại. Loa phóng thanh của nhà thờ liên tục nhắc nhở không được xông vào công ty Formosa để tránh sự phản công của lực lượng chống biểu tình. Lúc 11 giờ 45, đoàn người khổng lồ ấy rút lui về nhà, giống như khi họ kéo tới. Trước khoảng sân rộng lớn của Formosa không có gì để lại, ngoại trừ âm hưởng của nó, người dân khắp nước theo dõi qua trang mạng xã hội đã động lại trong lòng cảm giác vừa phấn khích lẫn hy vọng. Họ nhìn người biểu tình với tấm lòng chia sẻ và trong thâm tâm, mọi người biết rằng cuộc biểu tình này vẫn chưa kết thúc bởi những gì họ đòi hỏi được đáp lại bằng một sự im lặng từ chính quyền. Anh Nguyễn Anh Tuấn, một người hoạt động trong lĩnh vực xã hội dân sự, từng bỏ nhiều thời gian công sức ra tận Kỳ Anh, Hà Tĩnh để quan sát và viết nhiều bài viết hiện trạng của người dân tại đây, cho biết góc nhìn của anh sau khi cuộc biểu tình kết thúc.
Tôi nghĩ rằng là cái biểu tình hôm qua nó không phải là một cái điểm kết thúc, mà đôi khi nó lại còn là bắt đầu của còn nhiều cái sự kiện sôi động khác trong cái thời gian sắp tới, cũng theo cái chiều hướng như thế. Thứ hai thì đó là tuy là tôi không bất ngờ về cái việc đấy, nhưng mà tôi rất là cảm động khi mà thấy được rằng đa số mà người dân tham gia biểu tình hôm qua ở Kỳ Anh giữ được thái độ ôn hòa. Các linh mục có thể còn ra sức kêu gọi những cái người biểu tình và tránh hết sức, tránh tối đa những cái hành vi bạo lực, tránh những cái xô xát va chạm với lại phía lực lượng cảnh sát Trị An ở đấy. Cái điểm đấy thì nó lại khiến cho tôi có nhiều cái xúc cảm hơn, bởi vì là trong cái tình huống như vậy, trong cái cơn phẫn nộ như vậy nhưng mà người ta vẫn giữ được, hoàn toàn không có gây ra bất kỳ một cái thiệt hại gì về người và của cho nhà máy Formosa, thì đấy là một cái điều rất là đáng quý.
Qua cái nhìn của một cán bộ công an cao cấp từng công tác tại Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Năng Quang cho rằng đây là sức mạnh của nhân dân mà không một thế lực nào có thể kềm giữ nổi.
Cái cuộc biểu tình của bà con giáo dân ở thị xã Kỳ Anh trong Hà Tĩnh ấy, thì tôi cảm nhận được rằng là thứ nhất là người dân trong Hà Tĩnh nói riêng và người dân trên toàn đất nước Việt Nam nói chung thì hình như đã vượt qua cái nỗi sợ và họ dám biểu thị cái ý muốn của mình. Cái thứ hai nữa là qua hình ảnh cuộc biểu tình này thì tôi cảm nhận được một điều nữa là đó là cái sức mạnh của quần chúng nhân dân rất là vô địch. Không một cái thế lực nào, không một lực lượng quân đội cảnh sát nào có thể ngăn cản được. Đấy là hai cái cảm nhận của tôi sau khi mà xem những hình ảnh hầu như là tường thuật tại chỗ về cuộc biểu tình của bà con trong thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh trưa hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 10 năm 2016.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Trên cũng từng có mặt tại Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh sau khi thảm họa môi trường do Formosa gây ra, đã quan sát cuộc biểu tình này với niềm tin của một người làm báo.
Cái mà người ta để lại sau khi rút đi á là cái niềm tin của người dân cả nước hướng vào đồng bào Hà Tĩnh, Kỳ Anh và tin rằng cuộc đấu tranh có thể thắng lợi được. Có cái thái độ, cái cư xử như vậy thì người ta tin rằng cuộc đấu tranh này sẽ thắng lợi bằng cái phương pháp bốc bạo động như vậy.
Tuy nhiên, người dân vẫn đang để lại những vấn đề gì cần giải quyết nơi họ vừa bỏ đi, khi các nguyện vọng về bồi thường, về giải quyết môi trường, về mơ ước trở lại biển với con thuyền của mình, và nhất là buộc Formosa phải ra đi mới thôi. Anh Nguyễn Anh Tuấn nhận xét thái độ của nhà nước trước các nguyện vọng chính đáng này.
Nhà nước họ không có thói quen xem xét lại là những cái quyết định của họ và thừa nhận là đã mắc phải sai lầm. Do đó là tôi không có nghiêng về cái phương án là họ sẽ coi xét lại cái phương án bồi thường hoặc là tìm cái hướng giải quyết khác, chẳng hạn như là đóng cửa Formosa, chẳng hạn vậy. Tôi thấy cái phương án đó nó khó xảy ra lắm. Có thể là họ sẽ sử dụng những cái biện pháp nghiệp vụ trong trấn áp đám đông để giữ cái tình hình ở đó cho nó im ắng và ngăn chặn những cuộc biểu tình tiếp theo diễn ra.
Qua cái nhìn của một cán bộ nhiều năm phục vụ trong ngành công an, Đại tá Nguyễn Năng Quang nhận định.
Việc phản ứng của chính quyền thì tôi cho rằng là có thể rằng là những người lãnh đạo cấp cao đã ý thức được rằng là cái phản kháng của người dân trong vụ việc này sẽ không dừng lại ở đây, là càng ngày càng lông đảo quyết liệt hơn, cho nên họ đang rất thận trọng vì sợ rằng là nếu mà điều động một lực lượng cảnh sát mà đàn áp người dân thì có thể cái sảnh ăn nảy cái ung. Cho nên họ mới tạm thời ngưng lại và để nghiên cứu tình hình để ra đối sách. Nhưng mà ngay sáng hôm nay thì là cái báo Hà Tĩnh, thì cái báo địa phương của tỉnh Hà Tĩnh ấy, cái tiếng nói của đảng bộ Hà Tĩnh ấy, thì cũng đã phê phán và coi là những cái người biểu tình của giáo dân hôm qua biểu tình ở thị xã Kỳ Anh ấy là những người mà phá rối trật tự công cộng và có ý đồ xấu. Là những phần tử lôi kéo kích động dư luận để chống đối nhà nước và chính quyền. Tôi thấy là cũng là một cái tín hiệu mà đáng cần phải nghiên cứu theo dõi.
Bài báo của Hà Tĩnh như lời cảnh báo của ông Nguyễn Đăng Quang cùng với sự kết án người dân từ cơ quan truyền thông quốc gia VOV không giúp mang lại cách giải quyết tốt của chính quyền, mà ngược lại, hai cơ quan này đang làm sôi thêm cơn sốt của người dân tại đây khi mà sự chịu đựng của họ gần đạt tới lằn ranh của kiên nhẫn.
Cái đói khi đông về là bài viết do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện. Mời quý vị cùng nghe.
Mùa mưa tới, đường xá trơn trượt, muỗi rừng, vắt, sên và những loại côn trùng đồng sinh sôi nảy nở. Việc đi lại hết sức khó khăn, lương thực dự trữ từ mùa khô cạn dần và bị cô lập nơi rừng thiêng nước độc. Đời sống của đồng bào thiểu số ở các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hóa đến Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai trở nên khốn đốn hơn bao giờ hết. Dường như đi đâu cũng gặp cái khổ khác nhau, không có gì đáng sợ hơn cái đói mùa mưa. Và đã nhiều mùa mưa, suốt nhiều chục mùa mưa, cái đói nơi núi rừng Tây Bắc, Đông Bắc vẫn chưa bao giờ thôi làm cồn cào người đồng bào thiểu số. Chị Khiếu Ninh, một cư dân đồng bào Nùng ở bản Nà Chúa, huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn chia sẻ.
Tháng 8, tháng 9 thì nhà của bây giờ cũng sắp thiếu đấy. Có người nhà cũng thiếu đấy, cũng phải kiếm ngoài để mà mua, vụ nào cũng kiếm ngoài để mà mua một hai tháng, có vụ thì thiếu một tháng, có vụ thì thiếu hơn tháng, có vụ tháng, có vụ thì thiếu một tháng, có vụ thì thiếu hơn tháng, có vụ thì cũng thiếu khoảng hai tháng, có tiền mua gạo thì cũng vất vả, mua nợ thì người ta cũng cho nhưng mà cũng khó khăn.
Chị Khiếu Ninh cho biết thêm là hầu như năm nào cũng giống năm nào, cứ mùa mưa tới thì cái đói cũng ập tới, mà không riêng gì bản Nà Chúa của chị, hầu như bất kỳ bản làng đồng bào thiểu số người Hơ Mông, người Tài, người Nùng, người Thái trắng, Thái đen hay Dao đỏ nào trên khắp đất Tây Bắc, Đông Bắc cũng gặp cảnh này. Đói khổ, thiếu tiền, mong được mua nợ vẫn luôn là nỗi ám ảnh mùa mưa tới. Nói về nỗi thèm thuồng, mong mỏi được mua nợ. Chị Khiếu Ninh cho biết, hầu hết người đồng bào thiểu số khi mùa mưa tới, nhà nào đói quá, lương thực dự trữ không còn, thì phải lội bộ từ trong bản ra đường cái quan, với đoạn đường có khi cả chục cây số, nếu ngắn cũng 2-3 cây số đường trơn trượt, vắng vẻ để rồi tiếp tục đi bộ đến thị trấn để năn nỉ các chủ cửa hàng cho mua chịu, ghi sổ một ít mì tôm, cá khô mang về mà duy trì đời sống. Thế nhưng không phải người nào cũng may mắn được các chủ cửa hàng tạp hóa cho mua chịu, cho ghi sổ. Cũng không ít người đi bộ từ sáng sớm đến trưa muộn tới nơi, năn nỉ không được gì, lại phải đi tiếp các cửa hàng khác để năn nỉ mà vẫn không được gì. Cuối cùng quay về bản với cái bụng đói mèo, lại phải sang nhà hàng xóm mượn đỡ một bát ngô về nấu ăn, để rồi sắp xếp gia đình cho con cái ở nhà trong nhà, có gì chạy sang nhà ông bà cô bác ăn đỡ một miếng cho qua bữa, họ xuống phố. Thường thì xuống phố kiếm việc làm thuê, nhưng không phải người kinh nào cũng có sẵn việc để thuê người thiểu số làm, chủ yếu là làm các công việc nặng nhọc hoặc lặt vặt. Một số trường hợp không được ai thuê lại chuyển sang đi xin kiếm sống qua bữa và tích lũy để mang về bản nuôi con. Chị Khiếu Ninh nói thêm là chị từng trải qua cảnh tượng này, vì hiện tại bà con trong thôn bản vẫn chưa thoát khỏi cảnh này được, vẫn còn nhiều người rời bản để tìm chén cơm vào mùa mưa. Anh Tùng, một người được cho là khá giả nhất bản ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, chia sẻ.
Ngô cho té ngô ra xong rồi đem đi xay sát về xong nấu đi nấu thời gạo ấy, thổ như thời gạo ấy, chủ yếu là bây giờ vẫn là ngô, vẫn ngô là chủ yếu ăn lâu ngày thì cũng quen rồi. Lúc đầu mới ăn thì khó nhưng mà ăn lâu lâu rồi thì cũng quen thôi, chẳng không ở trên này không có nghề gì đâu, bây giờ chẳng không có nghề gì chính đâu, chỉ mới là làm ruộng xong rồi làm thương bảo vệ giữ rừng thế thôi, nhưng mà cũng chẳng được cởi coi, chẳng được cái gì đâu. Ngoài nghề kia làm thuê làm mướn thì bây giờ nghề ở trên này thì không có nghề gì, này thì không có nghề gì chính đâu.
Cái gọi là giàu nhất bản của anh cũng chẳng có gì hơn một đàn dê chừng 10 con, một con ngựa và một chiếc xe máy để chạy xe thồ những khi rảnh việc nhà. Và thu nhập trung bình của anh mỗi ngày chừng 150.000 đồng vào mùa nắng, mùa mưa thì được chăn hai chớ, không dễ gì kiếm được đồng bạc để mua gạo. Nhà anh khá giả hơn những người khác trong bản là nhờ vào gia tài thừa kế được từ thời ông cố đến nội anh, đến cha anh và anh. Toàn bộ gia tài này được giữ gìn, nâng niu và ai cũng biết làm cho nó nở ra. Ngược lại, người trong bản đều nghèo khổ, nhiều người thu nhập cả tháng trời chỉ được chưa tới 300.000 đồng. Những gia đình thuần làm nông và đi củi rừng thì chẳng có gì để sống trong mùa mưa, bởi hạt ngô hạt gạo chẳng đủ để ăn giáp hạt, con gà con lợn thì ngã lăn ra chết vì cống, vì cái lạnh về. Anh Tùng cho biết thêm là hiện tại, mặc dù có nhiều gia đình trong bản đã bắt đầu ăn ngô hàng bữa vì thiếu gạo, mà cháo ngô ăn đến ngày thứ ba thì đi cũng nghe mùi ngô, đứng cũng nghe mùi ngô, nằm ngồi gì cũng toàn mùi ngô. nhưng có ngô để ăn là may mắn lắm rồi, đâu phải ai cũng có ngô để mà ăn. Anh Tùng cho biết anh vẫn luôn tự hào mình là người giàu nhất bản, bởi anh đã biết chia sẻ sự giàu có của mình cho những người khác. Hàng ngày, khi kiếm được 100.000 chẳng hạn, anh luôn trích ra 20.000 đồng làm quỹ dự trữ cho bà con trong bản. Khi nào có người đau ốm, anh sẽ cho mượn số tiền này. Nói là cho mượn chứ chưa bao giờ anh được hoàn vốn, bởi ai cũng nghèo. Một cán bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội ở Cao Bằng, không muốn nêu tên, chia sẻ.
Bây giờ cơ chế của nhà nước nó phát triển ấy, thì mình trồng cây lúa lai kia là đa số dân làng ở kia là gần như là đủ ăn hết rồi. Thiếu thì ra chợ đong vài cân, không đáng kể. Đa số là rau thì có hết, rồi rau cũng rau cỏ ấy, trồng hết ở nhà. Còn thịt lợn ấy, thì mỗi phiên chợ thì 5 ngày, đi chợ thì mua về để lại, nhà ai có tủ lạnh để lại, không thì lại đi sang chợ mua những chỗ bán lẻ. Giờ thì gần như gọi là, cũng gọi là tạm đủ có ăn, nhưng mà để mà văn minh hay là tăng văn minh lên thì là chữ cư xử với những người ngoài ấy, thì nó nhiều cái trình độ nó còn hạn chế.
Ông cán bộ này cho rằng hiện tại không có người đồng bào thiểu số nào đói khổ cả, bởi chính sách nhà nước từ trung ương tới tỉnh, huyện, địa phương luôn quan tâm cho đối tượng đồng bào thiểu số, và chỉ số vượt nghèo xóa đói ở Tây Bắc và Đông Bắc là rất cao. Dường như do đồng bào với thói quen du canh du cư và ít làm việc, siêng uống rượu nên thỉnh thoảng cũng có thiếu ăn. Nhìn chung, ông cán bộ này bác bỏ hoàn toàn sự đói nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao miền Bắc. Ông cho rằng bọn phản động đã nói sai sự thật, đã bôi nhọ chế độ chứ thực ra không có đồng bào thiểu số đói khổ. Mặc cho nhận xét hết sức tươi hồng của ông cán bộ, kẻ đói vẫn cứ kéo về đồng bào miền núi một cách bạo liệt. Và mặc cho ông cán bộ nói rằng đồng bào lười biếng có thói quen du canh du cư, đồng bào thiểu số vẫn biết và tin rằng mình đói là do không còn đất canh tác, không còn nhiều rừng để chuyển hóa liên thửa. Nghĩa là trước đây đồng bào có nhiều mảnh rừng, khi mảnh này bạc màu thì chuyển sang mảnh khác canh tác, cứ luân phiên canh tác xoay vòng. Bây giờ co cụm, hết đất sống, và cái đói lại về như một người bạn thiết mỗi khi mùa mưa tới. Điệp khúc đói nhưng đời ta có đạn vẫn cứ quanh quẩn như ma rừng. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và Cát Linh kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong đầy.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.